Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay cũng cái ngày là cái kỳ thời khóa, thì chúng ta cũng được cái nhân duyên ngồi tại đây. Hồi sáng giảng gì đại đại gì? Đáng sanh hả quý vị? Phải không? Nghe nói vậy để tôi biết, sợ lắc đụng hàng. Bây giờ đáng sanh thì tôi còn đạo quý vị một bài kệ kỳ rồi đó. Còn khúc thì mình là thanh toán kệ rồi, để tới mùa hạ rồi. Thì rồi chúng ta học bài kệ của Hòa Thượng đó, là kệ anh nếu biết. Thì là kệ đó thì chúng ta đọc rất bình thường, nhưng mà có những cái lúc mà tôi đi chuyển thiền ra thì đọc thấy cảm ứng rất hay, nên tôi cũng định chia sẻ với quý vị Phật tử. Mình chia sẻ cũng nhiều rồi ha, hình như 5 bài rồi, 4-5 bài. Thì nhớ lại coi: anh nếu biết cuộc đời là thế ấy, còn gì đâu vướng bận ở lòng anh. Ai cười vui năm trước, phải không? Ai khổ đau tháng ngày, thế tôi nhờ mặt nói ai cười ai khổ đâu. Ai tiền rừng bạc biển, ai bát cơm có đầy, ai vinh quang tột đỉnh, ai tủi nhục cùng đồ. Đúng không quý vị? Dòng đời cứ trôi mãi, năm tháng trôi qua bao kiếp người, đâu đó những ai ai đó tá, còn đâu chỉ thấy một nắm mồ. Hồ thu nước không quên gì trong vắt. Ánh trăng hiện sáng ngời, tức là chú Kha hồ thu nước trong vắt là lúc đó quý vị cũng đã có thời gian công phu rồi, phải không? Thì ánh trăng hiện sáng ngời, trẻ thơ đua nhau nắm bắt, vớt mấy vẫn tay không. Thấy không? Tức là chúng ta khi đã định tĩnh rồi, mình thấy được màu trăng thứ hai, cái mình nắm là mình đua, cái mình nắm bắt. Thì trường hợp này quý vị có rồi, thì mà vớt mấy vẫn tay không, đúng không? Thôi đừng ngây thơ nữa, tức là thôi đừng có chạy theo cái bóng gì nữa, bây giờ quay ngược lại, ngửa mặt nhìn trời xong, đúng không? Nay được thấy trăng gì, ngửa mặt nhìn trời trong. Gì thôi đừng ngây thơ nữa, ngửa mặt nhìn trời trong, sao tự nhiên quên ta? Già quá. Thôi đừng ngây thơ nữa, ngửa mặt nhìn trời trong, nay được thấy trăng rạng rỡ. Đã hôm đó là lại bài chót là hôm nay, nay con ngửa mặt nhìn trời trong, thôi đừng ngây thơ nữa, ngửa mặt nhìn trời trong, sao tự nhiên quên, thôi cho bỏ hai câu đi. Nay được thấy trăng rạng rỡ, còn đâu rung rẩy lặng mò trăng, phải không? Nay được thấy trăng rạng rỡ, đã hết khổ công nhọc vất mò. Tức là mà hôm nay thấy được trăng là trăng rạng rỡ, hết khổ công nhọc vất mò, phải không? Thì anh mới biết cuộc đời là thế ấy, còn gì đâu vướng bận ở lòng anh. Kìa nè, chúng ta kết hợp còn có 4 câu nữa là: nay được thấy trăng rạng rỡ, còn đâu rung rẩy lặng mò trăng. Bây giờ chúng ta thấy là bây giờ qua hết một cái giai đoạn chúng ta học, thì mình cũng đã bỏ công ra rất nhiều, nhưng mà hôm nay là nay được thấy trăng rạng rỡ. Thì thấy trăng rạng rỡ là thấy sao quý vị? Thấy trăng, Hòa Thượng nhắc được cái thấy trăng rạng rỡ là ánh trăng như thế nào. Thường thường chúng ta học là chúng ta nghĩ là nói về trăng á, tức là một cái thể tánh mà bao nhiêu con người muốn tìm ra, mà Đức Phật đã dùng cái phương tiện khéo léo và là dùng ngón tay để hướng dẫn chúng ta nhìn thấy được cái mục đích Đức Phật, mà được là hình ảnh quá bằng cái ánh trăng, đúng không quý vị? Nhưng mà bây giờ quý vị đã có người nào công phu là thấy được trăng rạng rỡ chưa? Nay được thấy trăng rạng rỡ, tức là bao nhiêu thời gian chúng ta run rẩy lặng mò, phải không? Đã hết tổ công, bây giờ hết tổ công nhọc vất mò, bây giờ mình mới thấy được cái trăng rạng rỡ, chứ đâu ai khơi khơi mà thấy được đâu. Tức là nó phải qua một cái quá trình, quý vị tu tập thực tiễn và áp dụng thực tiễn ở trong đời sống hàng ngày chúng ta mới nắm bắt được. Cũng giống như là sáng thì học cái bài gì nói về đảng sanh, tức là đến thời gian nó đã đủ nhân duyên vượt qua và 7 bước so xe và 3000 thế giới, tức là chúng ta bước qua thất tình lục dục để đạt được thất giác chi, và được 3000 thế giới tức là vượt qua tham sân si để đạt đến giới định vệ, là chúng ta sẽ đón được như lai. Thì hôm nay sư ông cũng chỉ chúng ta là nay được thấy trăng trăng rạng rỡ, quý vị phải vượt qua những vấn đề đó. Mà cái trăng này á, chúng ta phải được hình dung bằng một cái tâm tư nó sáng sủa, chứ không phải là cái tâm tư mà được che lấp bởi những cái màn tối của u minh, của điên đảo vọng tình. Mà nắm được như vậy thì mình mới biết là nhận được cái này là chúng ta phải có cái liệu pháp để làm cái gì thì chúng ta mới nhận được, chứ không phải thôi. Có một tên ăn trộm, nó dẫn một đứa con, dẫn con nó đột nhập vào cái nhà, một cái thương gia rất là giàu. Thì nó dẫn vào đó thì lúc đó thì đứa con nó mới, cho nên ăn trộm này muốn làm sao như là huấn luyện cho đứa con mình nó có cái tài nghệ để mà ăn trộm như cha nó, à, nó nghề mà. Thì nó nói ổng nó hồi giờ đứng ngoài này nha, để cha vô chạy, cha vô ăn trộm nếu có chuyện gì báo. Thì ông cha vừa vô đột nhập vô nhà thì ổng làm những cái thao tác chỉ cho rất kỹ. Thì đứa bé đứng nhòm một lát cái nó là cha ơi cha, nó nói gì á, có người lấy mình thôi. Thế ông cha nó gật đầu, cái ông gục đầu hết quay ra, quay ra đàng hoàng, nó chọc đứa con, hai vợ con chạy quá trời chạy rồi chết lắc ra chỗ vắng yên ổn rồi. Nó nói hồi nãy con thấy ai vô thấy mình, nó dạ con thấy cha vừa vô chút xíu có người thấy liền. Nó ai, nó chỉ lên trời, nhà ông cha chỉ ông cha, trời ơi ông cha đó, trời ơi mày hại tao chạy gần chết, mày huấn luyện cái kiểu gì đó. Thì cha huấn luyện con huấn luyện cha, nó ông cha có thằng đang thấy mình thấy nghe mắc cười, nhưng mà mình nghĩ là đúng không quý vị? Có những việc chúng ta nhiều khi làm lén lút, làm cái nước là trộm là quá mặt mọi người, nhưng mà có thấy đã nhận thấy được chúng ta. Nhiều khi chúng ta không thấy nó trước mặt chúng ta, ổng thấy bây giờ không thấy ai, nhưng mà ổng chạy vô, nhưng mà ổng quên một cái là có cái ánh trăng soi cho nó thấy được. Thì thằng bé nói cái ổng trăng nó thấy mình cha với con. Vậy thì bây giờ trong cái việc sinh hoạt hàng ngày, quý vị đã từng có những cái thất bại, đã từng có những khốn khổ, đã từng có những phiền não là do chúng ta không nhận được ông căn này. Mà chính ông căn này là không như ông rất là chiếu soi rất là kỹ và những hành động những việc làm chúng ta, và chúng ta không thoát được, đúng không quý vị? Rồi chúng ta cứ là tha hồ hạ cánh an toàn khi mà mình công việc mình yên ổn. Thế rồi là những gì nó diễn trình ra trong một cái quy trình rất là bình đẳng, đủ duyên là chúng ta nhận lại. Thì đó là ông căn đó. Ông căn đó là chính một vật đáng sanh đó. Tức là mỗi người tự tánh chúng ta nó đều có một cái nhận định, không ai biết mình bằng mình. Vì đồng ý không? Đâu có ai biết là mình làm cái gì, dù ai không biết, nhưng mình biết. Vì có phải là tự đánh không? Có phải là ánh trăng vào chỉ không? Mà cái đó chính là cái bản án cho chúng ta rất là công bằng. Mình đặt tên một tên rất là quyển chuyển là nhân quả. Ai xử chúng ta? Ai là nhân, ai là quả? Ai khổ vui năm trước, ai khổ đau tháng này? Ai tiền rừng bạc biển, ai bát cơm khó đầy, ai nhà cửa đầy đủ mà ai nợ nần khắp nơi, thí dụ vậy. Tất cả chúng ta đều là có sự nhận định cho mình, nhưng mà tại vì mình lơ là với ông trăng đó, mình tha hồ mình làm những việc riêng thì có thể mình qua mặt được mọi người, nhưng mà không thể qua mặt được cái vòng bình đẳng đó. Như vậy thì bây giờ với cái anh trăng như thế, quý vị thấy trong cuộc sống chúng ta có thấy lúc trăng tròn, trăng khuyết, trăng mờ, trăng thỏ. Nhưng mà bây giờ thí dụ quý vị là một người hàng nghiên cứu về khoa học, quý vị có khẳng định là ánh trăng có khi nào khi mờ, khi tỏ, khi tròn, khi khuyết không? Đúng không? Nó đâu có mờ, tỏ, tròn, khuyết. Nó chỉ là sự vận hành của tinh cầu thôi. Rồi nhiều khi cũng là bánh sáng cá, nhưng mà bị cái áng mây của là đòi hỏi tham vọng, rồi đam mê ích kỷ gì tật đố gì nó che một chút xíu thì chúng ta thấy trăng mờ. Mà bản chất nó đâu có mờ. Đó, thì Đức Phật thấy được cái đó, mình muốn là chúng ta khai thác làm sao nhận được cái đó. Mà quý vị nhận được một cái đó rồi thì sao? Thấy được trăng rạng rỡ. Thì khi quý vị biết được ánh trăng rạng rỡ đó thì quý vị tự xác định con người thật của quý vị, đúng không? Và xác định được con người thật của quý vị, tức là quý vị phải làm cái gì? Phải làm sao đẩy cho hết tất cả những gì mây mờ nó che cho chúng ta. Vậy thì tất cả những liệu pháp Đức Phật đưa ra nó không phải là ngẫu nhiên. Tuy rằng là chúng ta nói là nó không phải là áp dụng chung, Nhưng mà mỗi người chúng ta cần phải thanh lọc, lựa ra những cái pháp môn nào đó nó ứng hợp với cái nhân duyên, trình độ, điều kiện, sở nghiệp của mình để chúng ta thanh lọc. Và giống như là chúng ta lấy Phật độ chúng sanh thì như vậy, một vị Phật đản sanh thì chúng sanh nó sẽ được độ. Niệm trước mê là chúng sanh, niệm sau ngộ là Phật, là tu là chúng ta chỉ độ như thế. Cho nên một ngày đó trong Tăng Chi Bộ Kinh tại thành Sa Ba Thi, tỉnh Sắc Kỳ Hoàng, Đức Phật mới nói với các vị tỳ kheo: này các vị tỳ kheo, ở trong đời có hai việc rất là khó được. Việc thứ nhất là đối với các vị gia chủ, với mục đích là cung cấp bố thí cúng dường thức ăn, y phục, sàn tọa và dược phẩm cho những người chân tu để mà trợ duyên trong việc tu học. Đây là Phật nói về cư sĩ. Và điều khó thực rất khó thực hiện thứ hai là những người đã từ bỏ gia đình, sống không gia đình, với mục đích từ bỏ tất cả các sanh y. Sanh y là quý vị biết là gì không? Trong thiền chúng ta gọi là khởi niệm á, hay là gọi một cách là tạo nghiệp. Tức là cái người đã bỏ gia đình, sống đời sống xuất gia, sống xa gia đình, bỏ gia đình với mục đích làm sao dẹp bớt những nghiệp chúng ta đã tạo, tức là từ bỏ tất cả sanh y. Này các vị tỳ kheo, với mục đích từ bỏ tất cả sanh y là mục đích tối thượng. Nên các ông cần phải cố gắng học tập. Đây là pháp môn Đức Phật đưa ra để làm sao chúng ta thanh lọc, nhận được cái mục đích Đức Phật đưa ra, nó là phương tiện. Thì quý vị thấy trong đời sống người cư sĩ chúng quý vị đó, thì có đương nhiên là gì? Ban đầu chúng ta làm những thiện pháp, sau cùng kế là chúng ta tham dự các đạo tràng, rồi kế là chúng ta làm sao tạo điều kiện cho những người tu là những người mà hướng về con đường giải thoát, có điều kiện thuận tiện, thông lưu để người ta sinh hoạt và người ta có tu tập, để sau này người ta có điều kiện dẫn dắt lại cho chúng ta. Thì đó là Đức Phật đưa ra là pháp môn khó an ổn, rất là khó thực hiện. Nhưng mà nếu mà quý vị thực hiện được vấn đề đó thì tức là quý vị đã bắt đầu trên lộ trình tiến về con đường giải thoát, và quý vị có thể lâu lâu sẽ lé được ánh trăng. Nhưng mà ở đây thì quý vị nên nhớ cái vấn đề mà Đức Phật nói nó có nhiều nghĩa. Thứ nhất quý vị nói là vấn đề có y phục, thứ hai là ăn uống, và thứ ba là gì? Sàn tọa. Và thứ tư là dược phẩm. Tức là y phục là quý vị phải giữ giới nghiêm chỉnh. Mình thấy là mình bận y phục, tức là mình che sự tầm quý xấu hổ, tức là phải giữ giới nghiêm chỉnh, đừng để cho nó bị thất thoát. Thứ hai là ăn uống, thức ăn đủ. Thức ăn đủ là gì? Tức là mỗi ngày quý vị ngấu nghiến giáo pháp, học hỏi giáo pháp chung, đúng không? Đó. Và thứ ba là gì? Là sàn tọa, tức là chúng ta phải tĩnh tâm. Sàn tọa là yên, niệm Phật hoặc là ngoại thiền. Và thứ tư là chúng ta có dược phẩm, tức là quý vị phải chọn cái món thuốc nào mà nó phù hợp với bệnh mình. Mình đang bị tham dục chi phối, mình đang bị sân giận chi phối, mình đang bị những nghi ngờ chi phối, quý vị phải dùng phương tiện để đối trị nó. Thì đương nhiên quý vị sẽ đạt được cái sự an lạc đích thực. Đấy là chính là ánh trăng mà quý vị. Cho nên trong chúng ta mỗi người gì có cái kho bảo tàng, mà nếu chúng ta để cho thời gian, điều kiện và những cái việc mà nó chi phối hoặc nó đòi hỏi đáp ứng hoài, hết đam mê này tới đam mê khác, hết đòi hỏi này với đòi hỏi khác, thì thời gian đâu chúng ta hay khác cái kho bảo tàng đó. Chúng ta đòi những cái sự vật vĩnh muộn vặt và nó có thời, có lợi ích trong nhất thời đó. Mà chúng ta chỉ hưởng thụ rồi nó cũng qua, rồi nó cũng hết, rồi nó cũng tiêu. Nhưng mà nếu mà người chúng ta có trí học hỏi được thì chúng ta phải tận dụng tất cả những thời gian, tìm cho được cái mà nó vẫn thương hằng, nó không mờ, nó cũng không sáng, vì nó có tối bao giờ đâu mà sáng, nó vẫn thường hằng. Nhưng vì bị chi phối bởi những cái dáng đó nên chúng ta thấy nó có những cái biến dạng như thế. Vậy thì bây giờ quý vị phải đáng làm sao tập cho mình được, mấy khai thác được cái kho tàng có sẵn mà không biến đổi. Tức là Đức Phật khuyên chúng ta phải làm tất cả những việc phù hợp với những cái mục đích mình, phải có chánh niệm, phải có tỉnh giác, phải có lòng bao dung, phải lòng vị tha, dẹp hết. Khi quý vị dẹp đem hết tất cả những việc vụn vặt loại trừ nó ra hết thì như nó ló lại cho con người chân Phật, giống như là bả mây nó được dẹp hết thì ánh trăng nó sẽ sáng. Vậy thì cái việc khó làm được tại quý vị, Đức Phật nói là về vật chất là mình vẫn lo tứ sự cho những người mà chúng ta có thể là cảm mến, tôn phục và có thể giúp đỡ người ta trong việc tu học, nhưng cũng phải quay lại chính mình. Đó, thì cái đó là nó là phương tiện cái việc cúng dường bố thí. Thứ nhất tạo công đức, thứ hai là phá bỏ lòng tham, thứ ba là phá bỏ dính mắc chấp trước, và thứ tư là chúng ta khai thác cái ánh răng nào chúng ta. Y phục là giới, vậy đó, y phục thức ăn là chúng ta mỗi ngày còn đọc sách là quý vị đã ăn giáo pháp đó, và phải tiêu hóa nó. Rồi kế là chúng ta là phải làm sao có được cái dược phẩm, là chúng ta phải làm sao có được cái pháp môn nào. Quý vị chú tâm nghe đường pháp, lâu lâu sẽ có những cái câu pháp nó đánh ngay tâm lý của mình. Mình nắm ngay cái phút đó để mình trị. Rồi sàng tọa là chúng ta phải định tĩnh đó, thì đó là người cư sĩ mà nó áp dụng luôn cả người tu. Rồi cái người tu là bắt đầu sau khi chúng ta đã có những cái điều kiện mà quý vị có giới luật, quý vị có sự học hỏi, quý vị có sự tiêu hóa, rồi quý vị có định tĩnh và quý vị có được cái phương pháp, phương tiện thù thắng, quý vị sẽ bước cung bậc thứ hai là mục đích của người xuất gia từ bỏ gia đình là dẹp hết tất cả những sự sân si. Tức là lúc đó quý vị sẽ thấy được cái nghiệp quả, cái nguyên nhân, cái đầu mối quý vị đoạn trừ là sân si. Thì hai cái nó hòa bình với nhau thì quý vị sẽ đạt được cái như ý. Đương nhiên là quý vị trên cái giai đoạn này thì khó có ai mà đạt được cái sâu sắc đó, vì chúng ta bận rộn quá nhiều về bổn phận và trách nhiệm. Nhưng mà dù sao Đức Phật cũng đưa một liệu pháp, một cái lối thoát, và quý vị cũng phải tận dụng cái điều kiện thời gian làm sao cho cái thích hợp, dành cho mình một cái khoảng mà cái điều kiện thuận tiện để quý vị thực hiện được những việc đó, thì chắc chắn một ngày nào đó quý vị sẽ thấy răng rạng rỡ. Sau một thời gian lặn run rẩy lặn tìm răng là phải thấy răng rạng rỡ, đúng không? Lặn mò hoài rồi không thấy được, bắt đầu phải thôi đừng nghe thêm nữa, quay mặt lên đầu là nhìn ngõ hoặc nhìn trời đâu. Nhưng mà tôi nói ai cũng vậy đó, không nó không có phân chia bất cứ một giai cấp nào hết. Mà quý vị có thể, nếu mà dù chúng ta ở điều kiện khó khăn thiếu thốn, hoặc thậm chí như bây giờ ở nằm khốn khổ, mà quý vị cứ dẹp bớt tất cả cái đó là nghiệp quả của mình, và cái mục đích chúng ta cứ nhắm tới, thì tự động nó sẽ tìm cách, nó sẽ xoay sở mà nó cho chúng ta lăn lỏi đi. Rồi khi chúng ta nhận được cái đó rồi, quý vị một khi quý vị gần đến nước rồi thì tự nhiên nó có một từ trường tỏa ra, quý vị sẽ gặp những cái thuận tiện công phá, và những cái khốn khổ nó sẽ không có cái điều kiện để đến quý vị, nó sẽ có một sự giải mã. Cho nên dù chúng ta gặp bất cứ một hoàn cảnh khó khăn nào ở trong đời sống tu hành, quý vị nên ăn ổn, đừng có lo. Chân lý nó không phải đến cho những người giàu, cũng không đến cho những người danh vị, mà chân lý đến cho những người thiết tha tìm học và thiết tha mà đào sở nó. Có một ông trưởng giả rất là giàu, thì trên nhà ổng trồng hoa mai rất là nhiều. Rồi sau chiều ổng đi dạo chơi, rồi cái ổng đi du ngoạn vòng vòng chơi đã tạm về, thì ổng vừa bước vào cửa là thì ổng gặp một người đang đứng trước nhà, là một người ăn xin. Thì người ăn xin này giờ mình thấy rất là khổ sở, nhưng mà được không thấy là con đốm cổng rất là sáng thực đó. Thì ông trưởng giả hỏi già anh cần cái gì. Thì cái ông nam sinh nói là thưa ngài, bây giờ tôi đang đói bụng quá mà sáng giờ chưa có gì ăn, thì cái điều cần thiết tôi muốn xin ông là một bát cơm và đồ ăn để tôi ăn, tôi giải quyết cơm đó. Ông trưởng giả nói được, chuyện nó dễ thôi. Thế là ông vừa vào nhà, ông bới cơm bới đồ ăn ra rất là đầy đủ và đưa cho cái ông sinh đó. Thì sau khi ông sinh đó ăn cơm một cách, ông ngồi, ông không có đi đâu, bắt đầu ngồi gốc cây ăn rất nhẹ nhàng, mà ông tiễn dạc theo dõi cách ông ăn rất là bình tĩnh nhẹ nhàng. Ăn xong đàng hoàng, ông gói gọn, ông bỏ bao ni lông, ông kiếm đồ bỏ vào đàng hoàng. Cái ông lại nói là thứ này, ở đây nãy tôi nghe những cái mùi thơm hoa mai rất là nồng nực, rất là hay. Nghe cái mùi hoa mai rất là hay, rất là thơm. Ông tưởng gì hả, tưởng giúp mình. Trời ơi, mình là ông là chủ cái khu vườn này, vườn mai này, mà chưa bao giờ mình được nghe cái mùi mai này. Mà sao một ông ăn xin, ông nghèo khổ, là ông biết bao nhiêu cái chuyện. Thấy gì quý vị thấy một người mà ăn xin là người ta giải quyết cơn đói, rồi người ta tìm cách về nhà để làm sao ta lo công việc, người ta bao nhiêu cái khốn khổ, bao nhiêu cái thiếu thốn, mà tại sao ông lại ngửi được mùi hoa mai? Còn mình là chủ của cái vườn này mà sao mình không biết cái mùi hoa mai này? Bắt đầu không để ý. Ông để ý cái ổng thời ổng đâu đợi ông tiếng, ông trân trọng đi đến rồi bắt đầu ngửi mùi, ông tận dụng ông ngửi là cái mùi, ông thấy tù đúng là cái mùi quá thơm. Vậy mà tại sao bao nhiêu trước mặt mình không thấy, mà một người ăn xin bần cùng như vậy. Cái ông quay lại tiên sinh, tôi không ngờ tiên sinh có thể nhận được cái mùi thơm như vậy. Nói ông đứng trong cười, rồi ông xin rời ra đi, nhưng mà ông trưởng giả kêu lại cho thêm một số tiền. Và lúc đó tự nhiên ông mới học được một bài học trân quý vô cùng, là những cái hạnh phúc cái thực tiễn trước mắt mà nhiều khi ta lại bỏ quên. Cho nên quý vị thấy chân lý nó không, Đức Phật cũng vậy, nó không chừa bớt một người ai. Nó chỉ khác là cái chúng ta đang hướng là cái gì. Trong đời chúng ta, quý vị thấy là mình tham gì? Có người tham của, có người tham tình cảm, có người tham cái việc này việc nọ, nên họ dồn chứa ra cái gì theo lối tham của mình. Rồi có những người có cái mục đích, có một lý tưởng thì họ dồn tất cả những lý tưởng mục đích của họ. Cho nên nhà hội ngày xưa nghèo lắm, Khổng Tử nghèo lắm, thiếu thốn đủ thứ chuyện, nhưng mà thật sự quý vị thấy tâm hồn người ta đâu có nỗi nào tệ. Ngay cả quý vị thấy ngài Ca Diếp là một người giàu có, cũng là 16 vị chư hầu không bằng, nhưng mà lại đạt được vị tổ sơ tổ đồng. Như vậy thì bây giờ cái chân lý, cái đó là quý vị phải tự vận hành và khai thác nó bằng tất cả những tấm chân tình của mình, chứ không thể nào cầu bên ngoài được. Quý vị có thể tìm của cải, có thể tìm tiền bạc để giải quyết những việc cần thiết trong đời sống, cái đó bắt buộc. Nhưng mà nếu chúng ta đắm mê dính mắt đó và chúng ta cứ đeo bám nó mãi, thì một ngày nào đó mình lại làm nô lệ cho nó. Mình làm nô lệ cho nó rồi tự nhiên có thể chúng ta làm những việc gì mà chúng ta cứ cho là nó đúng. Ngay khi nhiều khi nó đạp đổ cả ân tình thôi, đạp đổ cả những cái gì mà thân quý nhất. Vì chúng ta đã đi một lát nó lạc đường. Cho nên vừa trước tôi nghe Hòa Thượng nói một cái bài có vui lắm. Hòa Thượng nói khi tôi đưa cho ông một cái kiến, khi đưa ông một cái kiến á, thì ông vừa nhìn cái kiến là quý vị thấy lại gì? Thấy cái hình bóng của mình trong cổng. Đưa cái kiến lại dọn cái mặt mình rồi, có lẽ hôm nay có dính lộ nhẹ hay là gì đó, là lông mày sau đó kẻ đậm chưa, hoặc là mũi sau đó sửa lại, rồi cái gì nó còn cái gì sơ xuất lại trở lại. Quý vị cứ dòm là thấy cái mặt mình. Đúng rồi quý vị. Nhưng mà quý vị quên cái gì? Quên cái gương. Cái gương nó sanh ra cái mặt đó, đúng không? Cái gì mà được sanh ra cái mặt đó? Nhờ cái gương trong chân sáng nó sanh được đó. Mà vừa dòm gương là không thấy gương là thấy mạnh thấy mình đúng không? Thì chúng ta cũng vậy. Vừa nhìn thấy một cái đối tượng nào đó là chúng ta đeo bám đi, mà quên cái ông chủ sanh ra cái đó. Chính vì vậy nó là đòi đề tài và cuồng gốc có bao nhiêu thống khổ để rồi chúng ta lăn lộn vào nó, lăn lộn cho hình bóng, tức là ảo tưởng, điên đảo vọng tình. Mình điên đảo nơi đó thì bây giờ quý vị thấy là rõ ràng Đức Phật nói chúng ta gọi là chúng ta là kẻ là lấy tâm để bắt tâm, có đúng không? Không hiểu được cái ông chủ đó. Vì vậy thì bây giờ chúng ta làm tu để làm sao dằn bớt lại cái đeo bám đó. Quý vị nghèo, khổ, thiếu thốn, thiếu nợ là gì đó do nghiệp quả, chúng ta giải quyết nó yên ổn, rồi chúng ta phải có thời gian dành để nhìn lại được cái con người thật của mình. Thì chính cái đó quý vị nhìn được con người thật của mình, quý vị mới có thể làm được những việc được như ý. Nó là ông chủ mà, mình mới làm chủ được nó và mình điều khiển nó như việc như ý mình. Còn nếu mà chúng ta nô lệ mình chạy theo nó, nếu đủ duyên thì chúng ta có thể thành tựu một vài vấn đề, nhưng vẫn bị trói buộc và vẫn bị nó sai sự. Thế rồi hoàn cảnh nó sẽ biến đổi do cái lý vô thường, chúng ta cũng theo biến đổi vô thường, thành thử có yêu có ghét, có sáng có tối, và có những cái bức xúc, cái vinh nhục nó làm cho ta khổ nhục cùng đồ. Nhưng mà làm sao nhận được cái mà chưa bao giờ thay đổi, tức là thấy được căn rạng rỡ nó không bao giờ thay đổi, thì quý vị mới được sẽ yên ổn. Còn nếu quý vị cứ nhào theo những cái biến đổi bên ngoài, quên mất cái nguồn gốc đó, thì quý vị sẽ tự nhận những cái kết quả. Nó có phước thì nó còn đỡ chút xíu, vô phước thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái khó khăn, đúng không? Quý vị còn nhớ cái ca gia thoại của ngài Phật Ấn đó, mà hôm đi với ngài Cô Đông Pha thì đi ngang qua cái qua một cái ngôi chùa thì gặp ngài Mã Đầu Quan Âm. Thì Mã Đầu Quan Âm thì Phật Ấn lại cái xá cho Tượng Hoa Thế Âm. Thì lúc đó Cô Đông Pha mới nhìn thấy, cái nó hỏi ông ngài Phật Ấn: "Ủa, thưa ngài, tại sao Quan Thế Âm Bồ Tát mà còn cầm số chuỗi niệm Quan Thế Âm Bồ Tát? Niệm ai?" Tức là đã Quan Thế Âm, thí dụ mình đứng mình niệm Đức Quan Thế Âm được rồi, mà Quan Thế Âm cầm số chuỗi để làm gì? Ngài Phật Ấn nói cái đó phải tự hỏi lại tâm. Ngài Tô Đông Pha nói: "Ủa, tôi làm sao tôi biết tôi nghĩ cái gì? Vì vậy thì giờ Quan Thế Âm niệm ai?" Ông nói là ông đặt một câu hỏi là bây giờ cần phải hỏi lại ông. Nói: "Tôi không biết, bây giờ tôi không biết hỏi tôi là cái gì, tại vì không biết Quan Thế Âm niệm ai." Thì ngài Phật Ấn nói: "Thì Quan Thế Âm niệm Quan Thế Âm." Thế còn ngài Tô Đông Pha nói: "Cả đất ư, sao Quan Thế Âm là phải niệm Quan Thế Âm?" Thì ngài Phật Ấn nói: "Cầu người đâu bằng cầu mình." Đúng không? Thì cái này mình nghe có lý. Cầu người đâu bằng cầu mình, đúng không quý vị? Vậy bây giờ quý vị đừng có nghĩ lầm nha, cứ vận lại Quan Thế Âm. để học hạnh Quan Thế Âm quay lại cầu mình. Nếu mà mình lại Quan Thế Âm rồi, mình lại để một cái đối tượng để chúng ta cầu dính mắt thì vẫn bị Quan Thế Âm tượng nó sai sự. Mà phải cầu Quan Thế Âm để nhờ phương tiện cầu lại mình. Cầu người đó bằng cầu mình. Quý vị có quyền lên lại Phật, có quyền lên lại Bồ Tát cầu xin. Nhưng cái cầu xin nó phù hợp với cái công năng của quý vị. Quý vị cầu xin yên ổn, quý vị cầu xin tài lộc, quý vị cầu xin được của cải, quý vị cầu xin tình cảm. Thì quý vị phải làm sao chia sẻ tài lộc với người khác. Quý vị làm ôn hòa tình cảm với người khác, quý vị đem an ổn người khác, nó thành phân bón, nó hỗ trợ cho cái nhân cầu quý vị mới được yên ổn. Lên cầu người ta an ổn, cầu tiền bạc nhiều, cầu gì cũng được. Mà vô thì xiết người ta trả cho đủ, thiếu một chút cũng không được. Rồi nói năng là thô lỗ cọc cằn là làm người ta bất an. Người ta đâu có làm gì mình đâu, nhưng mà mình cứ phán đoán ý kiến mình cứ xôi xỉa người ta làm hơn hành động gì đó, mình bắt bẻ thế này thế nọ, thì tức là mình làm người ta bất an. Thì làm sao chúng ta, đúng không? Vì thì cầu người đó bằng cầu mình. Vì vậy muốn có tiền nhiều thế này là ăn thua thay mặt thoải mái là yên ổn, thì nhiều khi chúng ta làm sinh hoạt thấy người này thiếu thốn cái này kẹt cái kia vất vả cái nọ, thì chúng ta làm điều kiện bỏ ra 10.000 thôi, 100.000 thôi, 1.000.000 thôi cũng giúp người ta, mới mốt vô mánh 10.000.000, 100.000.000, 1 tỷ như vậy. Cái này không phải tính toán, nhưng mà có thể cái lực nó phải như thế à, cái lực nó phải như thế. Mà tôi nói ngộ nha quý vị để ý là khi mà mình làm một điều gì nó thuận với môn pháp á, dù cho bao nhiêu chướng ngại nó cũng lèo lách rồi nó cũng đến thành công. Nó ngủ rồi đó. Nhiều khi mình đang làm, mình cứ mình làm tất cả những việc mình làm, mình đừng có buông, đừng có nghĩ ngợi gì đó, cứ hết lòng tập trung vào cái nhân chánh ngay cái thực tại. Nó bị sẽ gặp những cái khó khăn giống như cái quả nó đưa đến quý vị từ trước, nhưng mà tự nhiên nó lòn lách lèo lái làm sao cho nó đủ. Mình giải quyết công chuyện cũng thấy hoài quý vị, cho nên mình cứ bình thản thôi, không có vấn đề gì cả. Và như đó khi chúng ta nhận được cái căn rạng rỡ đó, thì lúc đó chúng ta còn đâu run rẩy làm tiền ra, chúng ta không còn cái tiền nữa. Đã hết khổ công nhọc mất mà quý vị nắm được vấn đề, thì chúng ta phải chuyển bằng cách. Nhưng hồi nãy tôi nói là rất khó thực hiện, là quý vị phải làm sao những cái chi tiết Đức Phật đưa ra quý vị ráng thực hiện. Có điều kiện vật chất cúng dường người nào, không phải đợi một người xuất gia, người nào đạo tràng trong đạo tràng vấn đề, người ta nỗ lực tu mà ta thiếu thốn vấn đề đó, chúng ta trợ duyên giúp người đó cũng được, không sao. Rồi người đi tu chân cánh đàng hoàng, chúng ta thấy mình tập duyên, mình sẵn sàng, mình đáp ứng à, nó không có phân biệt người ăn xin hoặc là người giàu có, không bất cứ người nào hoặc người tu, người xuất gia, người tại gia, không thành vấn đề. Cái duyên quý vị gặp đâu chúng ta thực hiện ở đâu, đừng dính mắc vấn đề đó, ăn thua cái tâm chúng ta phát huy đó. Quý vị làm được như vậy thì bảo đảm quý vị lột bỏ hết tất những cái mây mờ của điện đảo, chắc chắn quý vị sẽ nhìn lại con người thật mà. Đó là như vậy, nắm được vững như vậy thì đâu có sợ bất cứ một vấn đề vận hành đó à. Cho nên một ngày nọ cũng ổng ở trong Trung Bộ Kinh tại cũng Sabathi, Đức Phật có nói về chuyện khu rừng à. Này các tỳ kheo à, à, có một à, khi quý vị đã xuất gia rồi á, quý vị đến một khu rừng nào á mà cái sự an ổn, quý vị muốn được an ổn mà không được an ổn, quý vị muốn được định tĩnh mà nó không được định tĩnh à, những cái vô thượng giác ngộ quý vị chưa chứng được, không chứng được à, rồi đồ ăn thức uống sàn tọa và dược phẩm quý vị kiếm một cách khó khăn. Này các tỳ kheo nên rời bỏ khu rừng đó trong bất cứ lúc nào. Tức là Đức Phật nói khi chúng ta vừa xuất gia đến một nơi nào đó mà những cái trong khu chúng ta không đạt được như ý à, vô thượng an ổn hoặc định tĩnh hoặc lậu hoặc gì đó, chúng ta chưa đoạn đường, chưa dứt hết, thì quý vị những cái sự mà thất thực đồ ăn sàn tọa đó, điều kiện để mà tu tập không có, quý vị nên rời bỏ khu rừng đó. Này các tỳ kheo, nếu quý vị đến một khu rừng nào đó mà cái sự an trú chưa được, chưa được an trú, không được an trú, cái sự định tĩnh chưa được định tĩnh mà không được định tĩnh, có nghĩa là mình chưa được định tĩnh mà mình tu hoài không được định tĩnh. Rồi các lậu hoặc chưa đoạn trừ, chúng ta tên đã tu rồi cũng không đoạn trừ. Vô thượng an ổn, tức là cái an ổn vô thượng đến tu hoài cũng chẳng an ổn. Nơi đó có đầy đủ y phục thức ăn sàn tọa dược phẩm trị bệnh, tức là ở đó điều kiện để cho tu nó đầy đủ, tức là tứ sự đó, nhưng mà chúng ta tu không có kết quả. Này các tỳ kheo nên rời bỏ khu rừng đó. Đó, Đức Phật thì bỏ luôn. Rồi này các tỳ kheo, nếu các ông đến một cái khu rừng nào mà nơi đó sự an trú chưa được an trú, được an trú, tức là mình đang không bị an trú, không bị nó bị rối lắm á, nhưng mà mình được định an trú ha, sự định tĩnh chưa được định tĩnh mà được định tĩnh, tức là mình đang bị rối loạn mà tới đó mình tu được định tĩnh ha, vô thượng an ổn chưa được an ổn, nay được an ổn, các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, nay được đoạn trừ, nhưng y phục thức ăn sàng tọa dược phẩm trị bệnh thiếu thốn này các tỳ kheo ráng cố gắng ở lại khu rừng đó. Như là Đức Phật nói, nếu mà chúng ta đến những cái tứ sự đầy đủ nhưng mà mình tu nó có kết quả thì có thể tạm ở. À, sau cùng Đức Phật nói là này các tỳ kheo, nếu các ông tới khu rừng nào đó mà an trú chưa được an trú, được an trú, định tĩnh chưa được định tĩnh, được định tĩnh, à, các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, được đoạn trừ, và vô thượng an ổn chưa được an ổn, được an ổn, này các vị theo nên ở đó trọn đời. À, đây là bài pháp Đức Phật đưa ra những điều kiện, những nhân duyên thuận tiện cho chúng ta tu tập. Nhưng mà quý vị đừng có nghĩ là à, tôi nói là những sau khi mình tu được á, được tất cả những gì mình chứng lậu hoặc cái gì chúng ta chứng được á, mà nó được đầy đủ mà thêm được cái là tứ sự đó, y phục ăn uống sàng bạ dược phẩm trị bệnh, quý vị được phụ nó thì nên ở đó trọn đời. Tức là Đức Phật tạo cho chúng ta những cái nhận định theo cái nhân duyên để phân tích cho chúng ta không nên vì vấn đề tứ sự mà chúng ta bỏ quên quy một cái mục đích chính của mình. Phải chọn cái quan trọng nhất là cái mục đích chính, giải quyết được chúng ta được an ổn, được định tĩnh, được an trú, được đoạn trừ lậu hoặc, thì dù ở đó có nghèo khổ, có thiếu thốn, có vất vả gian nan, chúng ta cũng nên ở lại. Mà nếu gặp cái điều kiện đầy đủ, điều kiện vừa tứ sự ăn uống thực phẩm càng tọa dược phẩm mà đầy đủ mà rồi chúng ta tu tập có kết quả thì cái đó nên ở trong đời đó. Quý vị thấy Đức Phật đưa ra những cái tiêu chí chúng ta rất là phù hợp. Như vậy thì bây giờ quý vị cần phải nhìn lại tất cả những việc gì trong đời sống của chúng ta nó đều có sự chọn lựa cho mình, nhưng mà Đức Phật đây nói là đánh về tâm chứ không phải đánh về cái hoàn cảnh. Cái hoàn cảnh là trợ duyên, quý vị nên nhớ ha. Tại đây là bài pháp là đất lành chim đậu, tức là chỗ nào lành thì mình nên ở đó luôn để chúng ta có thể tạo điều kiện tu. Thì bây giờ mình phải ngược lại là chim đậu khi đất lành, tức là mình sẽ nhận định được các thực tiễn khi đất lành, tức là quý vị tu nơi nào mà quý vị có được sự an trú yên ổn, có được sự định tĩnh đoạn trừ các lậu hoặc và quý vị được vô thượng an ổn, thì quý vị sẽ nhận được ngay cái đất lành. Mà đất lành thì chim mới đậu, tức là quý vị phải làm sao ở đó quý vị, nếu mà đất lành chim đậu thì quý vị phải giữ giới, là có y phục nè, quý vị phải có học giáo pháp nè, cái ăn uống nè, quý vị phải có sàng tọa, tức là có công phu, và quý vị phải có dược phẩm trị bệnh, tức là quý vị phải có phương tiện, tức là nó tạo thêm một đất lành và chim nó sẽ đậu đó, và quý vị sẽ được định tĩnh, được an ổn và được đoạn trừ lậu hoặc và được đoạn trừ tất cả những cái chướng ngại đó. Rồi pháp nó vòng như vậy, chúng ta thấy từ cái hình tướng cho đến cái tư tưởng Đức Phật đưa ra cho chúng ta nắm bắt. Tức là muốn quý vị muốn được như vậy thì quý vị ngay cái thực tiễn quý vị phải làm sao theo đúng những địa điểm, chứ còn cái vật chất nó chỉ là phụ thuộc. Còn cái quan trọng là quý vị đạt được là nơi tâm tự quý vị được an lạc thanh tịnh, thì đó là điều quan trọng. Cho nên gọi là đất lành chim đậu, là Đức Phật nói là chúng ta phải tìm những cái điều kiện nào cho nó có kết quả ngay chỗ đó, nghĩa là phải làm sao ở ngay cái chỗ mà nó phù hợp với cái căn cơ trình độ mình, thì đương nhiên chúng ta sẽ được yên ổn. Nắm được vững như vậy thì quý vị sẽ không bị tất cả những cái chướng ngại, cái phiền não nào bên ngoài nó chi phối. Cho nên tôi nói quý vị trên giai đoạn đường tu, tôi nói quý vị rất nhiều khốn khổ, rất nhiều cái chướng ngại. Nhưng mà tôi hỏi quý vị, trên cái đoạn đường này nếu mà con nếu đường đời bằng phẳng dễ đi thì đến khi đến đích có đâu có gì là thú vị. Nếu mà chân lý chúng ta tìm một cách đơn giản dễ dàng thì nó thôi quý vị nó chẳng thấy có gì. Nhưng mà chính những lúc mà trở ngại á, nó phát huy chúng ta những cái sáng tạo và nó làm cho cái năng lực chúng ta nó phát huy, từ phát huy đó nó mượn cái sáng tạo đó nó mới chiếu soi và vượt qua những chướng ngại khác để nó đạt đến mục đích tối thượng. Cho nên quý vị đừng có ngại trong lúc chúng ta đang tu mà chúng ta cứ gặp những cái khó khăn này nọ, quý vị cứ bình thản và yên tâm tu ngay cái thực tại mình để vượt qua. Và khi nắm ngay vững cái thực tại vượt qua đó, quý vị một ngày quý vị vượt qua một chướng ngại, tự nhiên mình thấy mình có một cái bản lĩnh. Rồi tới khi gặp một chướng ngại bình thường qua rất dễ dàng, mà gặp chướng ngại nó lớn lao, chúng ta vẫn đủ sức để vượt qua. Còn bây giờ quý vị mà hơi sơ suất, tại vì mình tu là chiến đấu, mà mình sơ xuất một vấn đề đó, mình yếu lại chút xíu, tự nhiên mình gặp rồi những cái quả mà chúng ta lỡ tạo đó, chúng ta rất dễ thối lui. Rồi chúng ta không biết lúc đó nó mờ mịt, nó băng băng giữa một cái vấn đề mà giáo pháp đạo với đời, làm chúng ta rất là khó chọn lựa. Còn quý vị hết lòng, không cần vấn đề, nó chứ ngại kệ, chuyện nó không thành vấn đề. Mục đích chúng tôi là đi thẳng vào, đứng thẳng vào ngay trung tâm đó. Và khi vượt vào ngay trung tâm đó, mình sẽ khơi mào đi cái năng lực nơi mình, và từ cái năng lực nơi mình nó sẽ phát huy được tất cả những gì mà mình bị tiềm ẩn. Có một anh này là cầu thủ, làm tên là Ran. Ảnh vừa một cầu thủ rất giỏi mà ảnh có một nghị lực rất là mạnh mẽ. Một hôm thì ảnh đi ra ngoài đường, ảnh đi du lịch thì ảnh bị một tai nạn đụng xe, đụng một cái tự nhiên ảnh mất tỉnh, cái đem ảnh vào nhà thương. Thì khi đem vào nhà thương á thì ảnh nằm, người ta biết ảnh là cầu thủ mà ai cũng biết rõ, thì ai cũng thương, cũng khóc, nói chết, anh Ran ảnh chết rồi, ảnh nằm là không còn thở nữa, nó không còn cử động nữa. Bắt đầu bác sĩ nói bây giờ ráng cố gắng tìm mọi cách nào đó để mà hô hấp cho ảnh, coi ảnh có thể cứu được không. Thì ảnh nằm trên giường bệnh, cái tự nhiên ảnh nhìn thấy rõ ràng bác sĩ với cô y tá đàng hoàng hết chung quanh, mà nghe nói là ổng đã tới chết rồi. Hỏi cái cô y tá hỏi em nghe nó còn thở không, nó không. Em nghe tia nghe còn nhúc nhích không, nghe không, anh không nghe gì hết. Thì ảnh nghe rõ ràng, ảnh thấy rõ ràng, cái ảnh nói là tôi không có chết, nhưng mà mấy người kia đâu có nghe, tại vì đâu có nói được, anh nói bằng tư tưởng tôi không có chết. Tôi nói cái mấy kia nói giờ một lát thôi, không bây giờ nhắm được không, mình đợi chút xíu coi tình sao. Cái anh nói là ráng cứu tôi chứ đâu, tôi không có chết. Tôi ảnh ráng nháy mắt cho người ta biết là ảnh còn sống, nhưng nháy không được, tại vì chỉ còn tư tưởng thôi, còn tất cả xác cái hệ phẫn nó bị tê liệt rồi, và ổng cũng vẫn trong tư tưởng vẫn còn nghĩ là mình còn sống. Nhưng một lát tự nhiên cái cô thắng nó, ê em ơi coi kìa, thấy cái mắt ổng nhấp nháy. Lúc đó ổng ráng cố gắng mở mắt ra, mở mắt vô, một lát tự nhiên mắt nhấp nháy, ô vậy là có lý, ông còn sống. Bắt đầu kêu bác sĩ nhau tới hụ nhau làm hô hấp nhân tạo rồi thôi. Một lát cái siêu cái anh chị nói, anh Thanh anh còn sống không? Đó, tôi chết đâu nào mà sao anh nói, mà anh trả lời mà người ta đâu biết, đâu nghe gì đâu, mà anh nói bằng tư tưởng. Cái người ta nói thôi bây giờ nếu anh còn sống anh nhắm mắt tới, nhắm mắt đưa cho tôi thấy thôi. Cái anh ráng nhắm thiệt, tại vì cái năng lực anh ráng cố gắng nhắm thiệt. Một lát cái bác sĩ nói thôi vậy là có thể có cơ hội, có hy vọng. Bắt đầu tất cả bác sĩ tập trung tất cả những phương pháp phụ nhau là làm hết cách này cách nọ. Và tự nhiên ảnh coi tay rồi giật được, và cái mắt ảnh bắt đầu nhắm vô được. Bắt đầu bác sĩ nói vậy, anh nói chuyện thôi. Cái anh nói tôi nói bình thường là tôi còn sống. Thì lúc đó bên ngoài anh chỉ ớ thôi, nói không được. Nhưng mà sau cả một đêm đó bác sĩ tập trung hết, làm hết cùng nhau phụ với ảnh. Một cái tháng năm sau ổng được cứu sống. Sau khi phỏng vấn hỏi anh Lan, ủa sao ý anh nghĩ làm sao vậy, nói trong lúc mà tôi làm một việc, tôi nhớ một lời cha tôi dạy á, là khi con đã cố tình làm một việc gì đó, con dùng tất cả năng lực và con sẽ vượt qua. Thì lúc mà ổng sắp chết rồi, nhưng mà ổng lúc mà bình thường ở ngoài ổng vẫn học những cái phương tiện đó, nên ổng lúc nào cũng có cái nghị lực rất là mạnh, tôi không thể chết. Thì tự nhiên cái nghị lực nó tạo cho ổng thành một sức đề kháng, nó giúp cho cơ thể anh nó phục hồi lại. Nghĩa là người ta tưởng ổng chết rồi. Rồi từ lúc hồi đó nó hỗ trợ thêm tất cả những gì bên ngoài, tức là bác sĩ hỗ trợ cho ổng, và một xác ổng được cứu sống. Quý vị thấy qua cái bài học này thì mình nói là do chính cái sự nỗ lực của mình và những trợ duyên bên ngoài, chúng ta là được phục hồi. Ổng nhờ cái nghị lực của ổng, là ổng ráng làm sao, ổng chứng tỏ mọi người là ổng ráng cố gắng vượt qua, thì tự nhiên mấy người đã thấy được cái niềm hy vọng đó, hỗ trợ đó, thì nó sẽ thành công. Thì trong việc tu học chúng ta cũng vậy. Có lúc chúng ta gặp những cái giai đoạn chúng ta nghĩ là không còn cứu được, nhưng mà chúng ta cứ hết lòng. Và hết lòng, chính vì cái hết lòng đó nó chiêu cảm những cái trợ lực xung quanh, và cái này nó giúp chúng ta cách là chuyển hóa tất cả những gì đó để đạt được những cái như ý của mình. Hầu hết vấn đề này không biết là những người lớn có kinh nghiệm không, chứ tôi đã từng chứng kiến qua. Có những lúc tôi nghĩ là bế tắc, không còn gì giải quyết được, nhưng mà ta đã thôi kệ, mình cứ làm hết lòng, làm hết ga mà không cần kết quả, mà chỉ cần chuyển biến nhẹ thôi và đạt được như ý, đạt được nhiều khi còn hơn nữa. Tôi thấy nó rất là hay. Vậy thì bây giờ tất cả sự chuyển hóa đều nói với quý vị là cầu người không bằng cầu mình, là như vậy. Tâm quý vị đã hết lòng thì tự nhiên nó sẽ chuyển hóa tất cả hoàn cảnh, rất là ngộ, vạn pháp di tâm mà. Còn nếu mà chúng ta vì một cái giai đoạn gì đó, vì hoàn cảnh gì đó mà chúng ta bị thối thất, quý vị thấy nhiều khi có những lúc mà chúng ta rất phấn khởi tinh tấn, nhưng mà gặp một chiếc nạn nhỏ, quý vị thấy con người mình nó bất lực, nó ngao ngán mà nó ngơ ngác thiệt đó. Tức là niềm tin chúng ta chưa vững và công phu chúng ta còn yếu. Nhưng mà quý vị đã có niềm tin vững vàng rồi, quý vị đừng sợ gì cả. Tôi còn thở được ngày nào là tôi còn hạnh phúc, tôi còn chiến đấu. Nở kể nó chứ, bệnh kể nó chứ, thiếu kệ nó chứ, cứ bình đẳng. Còn là còn người là còn của, hơn ta từ từ làm rã. Nhưng bây giờ chẳng lẽ bây giờ có cái chế độ là bây giờ do cái thiếu nợ bao nhiêu cũng không được xử tử, ta kể ta cho mình thiếu đã nhiều, thiếu Phật định bắn ta được rồi. Nhưng mà mình tạo niềm vui, niềm hy vọng, thì chính niềm hy vọng nó sẽ tạo năng lượng rút đi những cái từ trường bên ngoài, nó sẽ có chiêu cảm hoàn cảnh, nó giải tỏa chúng ta được. Ổn hay vậy đó. Cho nên trong giai đoạn thiền sư có vị thiền sư là thiền sư Tánh Không, hồi xưa ổng là được cái danh hiệu là am chủ Diệu Phổ. Thì ổng ở Hán Châu, thì một hôm thì ổng có một cái nạn dịch của tướng cướp Từ Minh kéo quân đến. Thì lúc kéo quân đến thì tất cả chùa ai cũng sợ bỏ đi hết. Rồi ổng chạy, ổng cũng đi, người ta kéo đi thì ổng đứng ở trong chùa, ổng nghĩ là bây giờ nếu mà bây giờ mình làm như vậy hoài thì bỏ đi hết rồi thì cái nạn này nó cũng không lấy được. Ổng không sợ. Ổng nghe cái tướng giặc, tướng Từ Minh nó đang đóng quân như đó ha. Ổng lại gặp thiền sư Tánh Không lại gặp. Còn tướng thiền sư Tánh Không bự lắm. Cái Từ Minh lại thấy tướng Không lợi đó. Ô, tên này là hả? Là kêu quân bưng, lại giết ổng liền đi. Tại vì sợ ổng lại, ổng đánh về lại Từ Minh. Cái nó giết lên. Cái nó khoan, làm gì mà ồn ào dữ vậy? Nói thì bây giờ ông tới đây tấn công ta hả? Không, ta không đến đây tấn công mà ta xuống muốn gặp ông có chuyện nói chút xíu. Nói có chuyện gì? Nói bây giờ ta đang đói bụng quá, không có gì ăn. Thôi bây giờ trước khi giết ta thì bây giờ cho ta ăn no để ta trở thành quỷ tối. Cái Từ Minh á, ủa sao này kỳ vậy ta? Tự nhiên gan lại gặp tướng cướp thì dám xin đồ ăn đó. Cái ông nghe nó cười, ta nói, thôi được, kêu quân sĩ mà đem thịt bò, thịt heo gì ra đãi ổng. Cái đãi ông đàng hoàng, cái ông ngồi cũng làm y hệt như mình vậy đó quý vị. Bắt đầu lễ cơm đàng hoàng, bắt đầu cơm ngày cái gì đó, ông bắt đầu cuộc miệng tụng Bát Nhã đàng hoàng. Phật Lăng Chư Tăng khi ăn phải nhớ bao nhiêu phép quán gì đó, ông làm đồng đủ hết cho đàng hoàng. Ông làm ra cúng cô hồn. Thế Từ Minh nói, ủa sao này ông làm kiểu gì tôi không hiểu. Đang cúng cô hồn, đại bàng chim sĩ điểu, không giả nghĩ thần chúng gì đó. Hai ngọc đế đó ra, vô đàng hoàng cúng đàng. Cái nói bây giờ ta sắp chết rồi, bây giờ ai biết làm văn tế, làm cho ta văn tế. Thế Từ Minh nói, trời ơi, ở đây ăn cướp không mà tế, mà tế ăn. Mà nước tới làm gì? Ông tới thì đem giấy cho ta tới. Đem giấy lên chồng. Ông đem giấy sang đàng hoàng. Ông làm giấy hết, làm hai bản câu đối đàng hoàng. Cái đàng hoàng cái ông nó thọ ra ăn hết ngon lành đàng hoàng. Cái phục nguyện cơm ngày mấy bữa gì đó, hai bữa, ăn bữa gì đó. Rồi thường nhớ công khó khổ kẻ nông thu. Lát rồi phục nguyện xong đàng hoàng. Phục nguyện cho những người có hiện tại dân đây có không tính cướp luôn. Được tay ách tiêu trừ quan khiên dứt sạch bình căn thiên giảm gia quyến an khang gì đó. Phục viện cho mấy ông rút được. Cái bắt đầu cái ngâm một thơ. Kiếp số gặp loạn lạc, ta vẫn sống vui sướng. Nay đến lúc trả nợ, mời một nhát gươm chém. Đưa đầu cho chém đi. Cái tên cướp nói, trời ơi con làm sao chém sư phụ được. Con sợ sư phụ quá, đứng lại sư phụ quá. Trời, sư phụ không sợ con giết rồi sư phụ ăn cơm còn ăn cho con nữa. Thôi giờ thôi thì con xin rút quân trả lại cái ô trắng cho sư phụ để con về. Thế hôm nào có duyên mình gặp lại ông rút quân. Đó, một người khi nắm vững được cái giai đoạn sinh tử, người ta không nắm thấy được ánh sáng rồi, người ta không ngọn nữa đó. Cái sinh tử là một cái sự diễn tình tự nhiên của vận hành của thế gian, nó có ngày có đêm thôi. Nếu mà người hiểu được vấn đề đó, người ta không nghĩ đến đó. Nhưng mà trước khi tử, người ta làm một việc gì đó có thể tạo được những cái duyên lợi ích cho mọi người, người ta không sợ. Thì cái tử người ta không sợ, không chỉ cái sanh. Mà mình nghĩ nói thiệt cái gì á, Quan Âm là cái gì, cứu khổ là lo vấn đề sanh, Di Đà là bản sanh là lo về tử. Đức Phật đưa hết những phương tiện cho ta, sanh tử có sẵn rồi. Người nào mà nghèo quá thì ráng thôi, cho con cứu khổ, cho con hết nợ, cho con muốn cơm cho ăn hay no, sao giờ con không cần gì hết, con không sợ gì, sợ nứt xanh khô khổ quá đi không có gì ăn. Nhưng mà bắt đầu có tiền của đầy đủ khá khá chút xíu, bắt đầu sợ tử. Rồi tiền của nhiều quá rồi biết sao mốt để cho ai rửa vô nó lấy tôi và nó mượn xong không chịu trả, rồi biết là con cháu tôi tiền đâu có lo, nó làm tâm lưng lát sợ tử. Thì có Di Đà lo, đúng không có gì không? Thì sanh tử chúng ta bị chi phối. Nhưng mà một người ta thấy được căn rồi, người ta thấy được cái thập tướng rồi, người ta không sợ thành tử. Mà trước khi tử nó phải vận hành làm sao cho nó yên ổn, phá được cái đó đi. Quý vị thấy con đường cuối cùng mà người ta vẫn còn làm được những điều lợi ích đó. Tại sao chúng ta còn những điều kiện, những sức khỏe, những cái cơ hội mà chúng ta lại đi lo những cái chuyện vặt vãnh, mà chúng ta cứ tranh đấu những cái việc gì nó vớ vẩn, vụn vặt. Để đầu một lát nó trời ơi than thở sao khổ quá, trời ơi sao mà nó, cuộc đời nó thế này thế nọ. Đơn giản là chúng ta không thấy được cái nguyên nhân, cái đầu mối đó. Còn những người đã sáng được việc đó là người ta đã vận hành. Như cái ông Ram hồi nãy quý vị, nếu quý vị ổng không có thời gian rèn luyện, nỗ lực tu tập tinh tấn thì tại sao bây giờ phút chót ổng có đủ năng lực để ổng vượt qua cái chết. Quý vị cũng vậy, quý vị đã tu quen rồi một thời gian, lúc quý vị đối diện với cận doanh nghiệp quý vị rất sáng suốt, quý vị không có mê mờ và quý vị có đường tự chọn. Mình muốn đi là thân ý sanh đó, quý vị muốn đi đâu đi. Còn nếu mà chúng ta cũng có thiện pháp mà không biết đường đi, tự động nó có một cái nó cái thấy cảnh giới tốt đẹp thì chúng ta chạy theo cảnh giới đó, mà cảnh giới đó là do cái nghiệp quý vị tạo. Giống như cái tôi lúc hạn chế là nó một cái cây nó nghiêng về hướng nào thì nó ngã về hướng đó, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta làm sao ngay hiện tại quý vị phải ráng cố gắng nỗ lực trao dồi những cái gì quý vị có thể nhận định được ngay cái cuộc sống hàng ngày, tức là quý vị tạo cho chúng ta một cái đường đi, một lối thoát và nó vững vàng yên ổn. Quý vị không có kẹt cái trong cái sự vận hành đó. Nếu mà mình có sự tin tưởng, còn nhiều khi mình không biết thì tin tưởng mình cứ nhào theo cái quả, không nhìn bỏ ngỏ cái cửa nhân, cứ nhào ra rồi quý vị cứ trôi theo cái quả, thành thì vui vẻ mà bại thì là than khổ than sợ. Mình làm như vậy tức là mình làm cái ngọn ngành không à, không biết cái gốc rễ. Quý vị nắm được vấn đề đó thì quý vị thấy được căn răng rỡ thì quý vị không còn cái rung rẩy, không có tìm nữa, nó đã có sẵn như thế. Thì quý vị cứ vận hành, nắm được vận hành đó, quý vị không sợ những bất cứ những chướng ngại gì hết. Mình đã lo hết rồi, bây giờ sự sợ làm gì nữa? Như tôi đã nói là mình ngày mai không biết ra sao nữa, mà có ra sao cũng không sao, vì mình đã làm hết mình cái chỗ đó rồi, không kể nó muốn làm gì làm. Nhưng mà quan trọng là ngay thực tại quý vị cần phải làm việc, cần làm, chứ không phải là ôm mê đợi ngủ nha, không phải là ngồi đó ngồi yên nha. Mình làm hết lần rồi chứ không phải chúng ta bỏ không và chúng ta không làm, thì bây giờ chúng ta không sợ vấn đề kết quả. Như vậy thì quý vị nắm được, thấy được căn rạng rỡ. Lâu lâu quý vị tu hành một thời gian, quý vị nhá thấy được cái hướng đi, tự nhiên một cái niềm vui vững vàng và niềm tin chúng ta rất khẩn tốt, chúng ta không sợ một vấn đề gì cả. Tại vì dù nó đường đi nó dù nó có chướng ngại, nó có trở lực, nhưng mà mình đi đúng hướng là chúng ta cứ thẳng tiến. Thế cái đó là chúng ta đã tự chọn rồi. Như vậy thế có kể lại gì, anh ấy biết cuộc đời là thế ấy, thì hòa thượng bắt đầu kết luận: nếu anh biết cuộc đời là thế ấy, còn gì đâu vướng bận ở lòng anh. Nhưng mà phải biết cuộc đời là thế ấy. Thế là thế nào? Là thế là gì? Ấy là gì? Trong thế ấy là như thị. Anh biết được cuộc đời là thế ấy, đó là các pháp nó là lẽ đương nhiên, nó phải như vậy, anh làm sao thì nó như vậy, trong cuộc đời nó phải vậy. Mà chúng ta thường thường á, chúng ta nói lẽ đương nhiên là những việc thuận tiện, tôi làm việc thiện có được hưởng phước là thuận tiện. Nhưng nhiên tôi học bài nhiều tôi thi đậu là đương nhiên, tức là những gì theo chúng ta nhận định là đương nhiên. Nhưng mà có những cái nghịch lại, chúng ta có chịu đương nhiên hay không? Chúng ta thắc mắc, ủa sao kỳ vậy, tôi học nhiều mà vẫn thi rớt, tôi làm nhiều vẫn thiếu nợ, tôi yêu nhiều vẫn bị phụ tình khối. Tại sao? Tại vì nhiều khi mà yêu không đúng chỗ, mến chẳng làm người, mượn không bận tiền mà không chịu làm, hay là làm gì nó nghịch đó, thì chúng ta kẹt. Chúng ta không vận hành theo cái sự vận hành đó thì lẽ đương nhiên nó phải gặp. Còn bây giờ nếu mà chúng ta hiểu được cái đầu mối nguyên nhân, dù gặp những cái duyên nghịch cảnh gì á, chúng ta biết mở lòng ra, nó là lẽ đương nhiên, mình làm mình chịu cái gì đó. Bây giờ làm sao tìm được cái đầu mối nguyên nhân đó để tháo gỡ, để chúng ta vượt qua chúng này. Cho nên một ngày đó ở trong tăng chi bộ kinh, thì một hôm ngài Sát Lợi Phất mới hỏi bạch Thế Tôn, tại sao có một người họ kinh doanh nó làm mỗi việc cũng cùng chung một người đó, mà tại sao có người thành tựu rất đầy đủ mà có người lại thất bại? Đức Phật mới đưa nó này Sariputta, nếu một người nào đó mà có sự hứa hẹn với một vị sa môn bà la môn rồi không thực hiện lời hứa như lời mình đã hứa, thì này Sariputta, người đó đi đến đâu, làm ăn cái gì, kinh doanh thế nào, là có tổ chức thế nào, người đó vẫn gặp thất bại và người đó vẫn thua lỗ. này Sariputta, nếu một người nào đã hứa với một người nào đó, với một vị sa môn bà la môn tu hành chân chánh mà người đó thực hành đúng như lời hứa, thì người đó đi tới đâu làm bất cứ việc gì cũng thu hoạch được kết quả tốt đẹp, cũng thành công rực rỡ và người đó được làm việc như ý. Này Sariputta, nếu người nào đã hứa với một vị sa môn và bà la môn, một người tu hành chân chánh hay bất cứ người nào mà người đó thực hiện như lời hứa hơn nữa, thì người đó đi tới đâu làm việc gì cũng được thành công đầy đủ như ngoài ý muốn. Tức là mình hứa cho giúp đỡ, con sẽ giúp cho đỡ thầy là 10 bao gạo, nhưng mà mình hứa mình sao mình được 20 bao gạo hoặc hơn nữa, thì này Sariputta, người đó đi tới đâu cũng làm ăn thành tựu ngoài ý muốn. Tức là nó không phải như mình muốn được vậy mà nó còn hơn. Cái này không phải là một sự so sánh như vậy. Đức Phật thấu suốt nhân quả mới dám nói câu này. Nhưng mà nhiều khi chúng ta sơ xuất, người ta nghĩ là có việc gì đó, nhiều khi tôi làm cái gì, quý vị thấy rõ ràng trong những người mà làm ăn kinh doanh đó, họ luôn luôn họ có đầu óc lúc nào cũng là tìm những cái mưu mô tài trí năng lực mình đó. Tôi hiểu cơ chế thị trường, tôi đánh giá giá vàng, giá đô la, những gì tôi biết hết, tôi sắp xếp tới này rồi, đùng một cái thì có người thành công, có người thất bại. Cái người thành công là nó tôi đoán đúng, tôi sắp xếp đúng. Có người thất bại nó mưu sự tại nhân, thành sự tại giá vàng chứ không phải tại tôi. Thì để thấy đất đứt được không? Nhưng mà cái gì phải rõ ràng, mình không hiểu chuyện mai rủi thành bại hơn xui đó ở đâu, ở đâu mà đương nhiên đâu ở đời cái chuyện mai rủi, đúng không quý vị? Mà ngấu chốt nó là do cái phước báo mọi người chúng ta. Nếu quý vị làm một việc gì nó thuận tiện theo sự vận hành của vũ trụ, nó khiến cho quý vị đi tới đâu là nó suôn làm đúng mà hứa là sao làm vậy. Nhưng mà trước khi bởi vậy cho nên khi vui đừng hứa, khi giận đừng nói, đang hứng quá hứa cái là chết. Nhưng mà mình hứa rồi lỡ là chết rồi, cho mình chết luôn, nhào tới. Nhưng mình thấy cái đó hứa là được, là có lợi ích thì mình lỡ hứa rồi, quý vị ráng làm. Đây không phải tôi xuống nha, nhưng mà tôi nói là ý mình thật cẩn ngôn và phải ý tứ thận trọng. Vui quá, hứng quá, dù thấy người đó dễ thương quá, người đó thích quá, rồi cần gì mà hứa đại nó chết, chả làm nổi. Và thấy tôn trọng người đó quá, con quý thầy quá, tôn trọng người quá, thì cần gì hứa một cái rồi cái nợ là không được. Cái đó thì tôi nói vì nó cũng còn theo cái ý tâm, cái tâm của mình. Quý vị dẫn hết lòng làm theo cái lời hứa, nhưng mà có những khúc nó không thành công, quý vị cũng không sợ, quý vị vẫn cái tâm quý vị vẫn như vậy. Nhưng mà mình thối lui là mình thấy tự nhiên mình đụng hai bao chuyện chướng ngại, thế nhưng mà thối lui cái đó là quý vị sẽ gặp chướng ngại. Thì tôi nói quý vị cái quả đất lúc nào nó cũng lăn như vậy nè, nó lăn vậy nó có cái sức dục đi tâm, đúng không? Rồi nó có sức hết của quả đất, tức là hai cái phải cân bằng với nhau chúng ta mới sinh hoạt được. Còn bây giờ mình làm một cái gì nó nghịch với sự vận hành vũ trụ, thí dụ nó quá nhanh quá thì cái hút nó hút mạnh là chút xíu thì nó đều, mà chúng ta nhẹ quá thì nó hút nhẹ, nó làm sao nó vừa đều. Cho nên chúng ta ở trên cao rớt xuống là nó đau, mà ở gần nó rớt xuống nó nhẹ không đau, nó theo cái luật của nó vậy đó. Chúng ta càng làm thế nào thì nó đáp ứng như vậy để nó phục hồi cái sự vận hành của vũ trụ. Cho nên mình thấy nhân quả rất khoa học. Như vậy thì bây giờ Đức Phật nói giữa hai cái đó thì bây giờ chúng ta cũng áp dụng trong đời sống. Mình phát nguyện tu con đường giải thoát giác ngộ thì quý vị phải ráng làm sao học hết lòng tập trung vào công việc giải thoát giác ngộ. Tôi phát nguyện và giải thoát giác ngộ, phát điện với thầy với lại thầy tổ, là nửa chừng cái coi như gặp chuyện này chuyện nọ cái là cho thối luôn. Vậy thì bây giờ quý vị đi tới đâu thì tu nó không thành công là phải. Tại vì đi nửa chừng tu bắt đầu thấy chỗ này tu không được cái chạy chỗ kia, ôi chỗ này tu nó cỡ ngày gì chạy chỗ nào, tức là quý vị không bao giờ thành công. Thì cái vấn đề kinh doanh Đức Phật đưa ra về tu cũng vậy, quý vị phải hết lòng và tập trung vào ngay cái nỗ lực, cái sự cố gắng của mình. Còn người tôi nói không cần cầu mình làm như vậy đó, mà chính cái nỗ lực của mình đó, dù bây giờ hoàn cảnh thế nào mà quý vị cứ biết lợi dụng nó từ chút, mà chúng ta không bị chi phối bởi những cái cảnh bên ngoài, quý vị vượt thoát an ổn được. Có một cái bà già lão kia bà bị mù, thì thường thường chiều chiều bà ra bãi biển thì nó có cái hàng dương như đó, bà mù thì bà cầm cái cây gậy bà dò cái hàng dương mới đi dạo hết trơn, nó dạo chơi bà mù nhưng mà nó rất lạc quan, rất vui vẻ, là sống trong mù nhưng mà vẫn một mình sống, vẫn lo mình sống được, có đầy đủ gạo thóc. Bà nghĩ bà đang dệt gì đó mà vẫn có điều kiện sống bình thường. Thì một hôm là người ta khai thác cái chỗ ra cái dọc biển, người ta chặt hết cái dàn thông luôn. Cái bà đi cắm cây, bà đi mò, ủa chết sao không thấy cái thông đó hết. Mò tới một lơi cái không thấy cái sông, một lát có mò sao cho nên chết cả nước. Bà là nước mà mới biết xuống dưới biển rồi. Nó chết rồi, sao bây giờ không biết làm sao đi về. Bà lay quay mãi. Cái tự nhiên gặp cái chú thanh niên đó. Thưa bác có cần gì không? Bác có cần gì không? Thì nó không, bây giờ bác không biết đường nào về nhà, tại vì hồi trước có cái hàng dương ở đây mà bác rờ rời, sao bây giờ tự nhiên sống kia. Nó thôi để con dẫn bác về. Thì chàng thanh niên mới dẫn bác theo bà già mù đó về tới nhà của cổ. Vô nhà xong đàng hoàng yên ổn, cái bà lấy bánh lấy cà phê ra, cái gì cá cơm nước ra đãi rất là nhiều. Cái chú ăn ăn xong cái bác nói trời ơi, cảm ơn cháu, mà không có cháu làm sao bác về nhà được. Thì ông thanh niên nói dạ thưa bác, cái người cảm ơn là con nè, con cảm ơn bác nhiều lắm. Nó ủa sao kia á, nó dạ thì một hôm con ra con đã làm ăn thất bại, con khổ sở, con không biết làm sao nữa, nợ nần tùm lum mà lời càng ngày càng chồng, nợ nợ mẹ đẻ mẹ đẻ đẻ con không biết được sao cả. Bây giờ con thấy chán quá, tính ra con tự giận cho rồi. Nhưng mà đã tự giận rồi, cái con thấy một người đang đi lò mò là bác đi với biển, bác lò mò với biển, rồi thấy bác là mù, bác là mù, bác là mò biển, thì con mới hỏi lại, con hỏi bác cần gì thì bác nói nhờ cái cây dương bác dò đi. Trời, một người mù như vậy mà cũng vẫn sống an an ổn hài hòa, con mắt sáng gì mà sao con lại có cái tư tưởng tự giận? Cái tự nhiên con thấy tự nhiên phấn khởi, thôi kệ, người ta như vậy mà ta còn có thể vui vẻ hài hòa, tại sao mình không vui vẻ hài hòa? Thôi dắt bà đi về. Thế là dẫn người đó về và cảm ơn chính nhờ người đó đó, bắt đầu ổng phấn khởi ổng sống đó. Quý vị thấy bây giờ rõ ràng một người nhiều khi chúng ta bị vô minh, bị những cái tư tưởng chi phối, rồi chúng ta ôm đờm trước chứa nó. Bây giờ chúng ta cứ dẹp bỏ đi, chuyện gì đến đó là lẽ đương nhiên rồi, thôi cứ ngay từ tại quá năng lực làm tới đâu làm tới đó, mình còn cử động được, mình còn vận hành được, tại sao chúng ta phải sợ? Ổng nghĩ như vậy, tự nhiên ổng có niềm tin, và cho nên con cái người cảm ơn là con chứ không phải là bạn đó. Người thấy rõ ràng thì phương diện con học chúng ta cũng vậy, có lúc chúng ta phải mò mẫm nương vào cái giáo pháp, nương vào từng cái cây để dò. Rồi có lúc quý vị thấy có nhiều người tu được, thấy được pháp, thấy hiểu được đạo, tự nhiên đụng một hai phiền não chướng ngại tự nhiên nản, có những cái hốt. Quý vị thấy rõ ràng mình vận hành trong điên đảo mà. Vậy thì bây giờ mình nhận được cái gì, mình hiểu được cái gì đó, mình vận dụng cái đó ngay thực tiễn, chúng ta phá được tất cả những chướng ngại. Thì lúc đó anh nếu biết cuộc đời là thế ấy, còn gì đâu nhảy xuống mà nhảy xuống ùm xuống sông mà tự dẫn làm gì, mình dẫn mà đã về tiếp tục làm đó. Chuyện đến anh nó dễ dàng như vậy thôi. Còn quý vị cũng vậy, tệ nó, còn một ngày quý vị còn sinh hoạt trong đạo tràng, còn bước lên đây nghe pháp, quý vị còn vận hành tất cả những gì có thể làm được, quý vị đừng sợ, cứ bình thản chúng ta lên đây để chúng ta trao đổi, cởi mở, tháo gỡ bớt được như đó. Nó thật quý vị, nó đúng ra thật sự không ai làm gì mình, tại cái tự ái mình cảm thấy như vậy đó, cho nên mình thấy bức xúc, chứ không mình cứ bình thường thôi, chẳng đạt cái gì. Mình nói thiệt quý vị, có những lúc như vậy, quý vị suy nghĩ đi, tôi nợ là 500 triệu, nhưng mà mình nghĩ có những người còn hơn mình, đâu nợ tới 200-300 triệu, người 200-300 triệu, người nợ cả tỷ, người nợ cả tỷ, người nợ cả chục tỷ, người nợ cả chục tỷ, người nợ cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ, đến thậm chí đi sự bắn luôn. Mình cứ nghĩ cũng có những người khổ hơn mình, thôi kệ, có bao nhiêu chúng ta cứ vận hành sống ngay thực tiễn đây thì chúng ta yên ổn, thì có gì đâu mà mình gọi là gì, anh nếu biết. Còn nếu không biết đương nhiên chúng ta phải vất vả, quý vị đồng ý không? Thì bây giờ đạt được như vậy thì bây giờ phải quý vị vận hành, nếu muốn anh nếu biết thì chúng ta phải vận hành cái gì chưa biết, phá vỡ những gì gút mắt thì chúng ta mới được anh nếu biết. Cho nên một ngày đó ở trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật có nói này các tỳ kheo, có những pháp môn đưa đến an ổn cho các vị nếu quý vị tu tập đúng pháp. Này các tỳ kheo, khi mắt thấy sắc, cả lạc, cả hỷ, cả ái đưa đến dục hấp dẫn, mà nếu tỳ kheo, tất chính tỳ kheo đó được đoạn tận, được cắt từ gốc rễ như thân cây ta la, không thể tái sinh, không thể sinh dưỡng. Này các tỳ kheo, các ông đạt được an ổn và thoát khỏi khổ ách. Này các tỳ kheo, khi mắt khi tai nghe thinh, rồi mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, mà quý vị có tính cách hấp dẫn, có tính cách tham ái, tính cách rất cưỡi dục, mà quý vị đoạn trừ, đoạn tận, cắt từ gốc rễ như cây thân cây ta la, bị đã không được tái sinh và không được sanh dưỡng trong tương lai. Nghĩa là quý vị đối diện tất cả các pháp bên ngoài, nó có sức hấp dẫn, nó thúc gợi dục, nó có sức đam mê và nó sức lôi kéo, mà quý vị đoạn trừ, cắt đứt từ gốc rễ thì quý vị sẽ không bị dướng mắt và bị đạt được an ổn trong tương lai. Này các tỳ kheo, nếu cái gì, nếu mà ý mà đối với pháp nó khả lạc, khả hỷ, liên hệ đến dục hấp dẫn, mà quý vị đoạn trừ, quý vị cắt ngay gốc rễ như thân cây tha la, không được sinh trưởng, không còn phát sinh, thì quý vị sẽ đạt được an ổn, thoát khỏi khổ ách. Này các tỳ kheo, đây là pháp môn đúng pháp. Thì bây giờ quý vị muốn nếu biết cuộc đời là như thế thì quý vị phải trừ tất cả những ngoại cảnh bên ngoài. Và khi những ngoại cảnh bên ngoài được đoạn trừ, được cút mắt, được dẹp bỏ rồi, quý vị sẽ nhận lại chính con người thật của quý vị. Đó là quý vị sự an ổn. Và khi được an ổn thì không còn gì đâu vướng bận phải làm anh. Tức là chúng ta an ổn thật sự, đúng không? Mà nắm được cái an ổn thật sự đó thì quý vị sẽ vận hành tất cả những chướng ngại và tất cả những khổ đau, nó không còn khả năng, không còn cái lực để làm chúng ta bị chi phối. Đó, làm được như vậy thì quý vị thấy rõ ràng, nếu mà mình đặt mình đúng được vào vị trí an ổn, mình đặt cái pháp nó vượt khỏi tất cả những cái bản ngã, chỉ có cái ngã nó làm khổ chúng ta, mà chúng ta đặt được vượt khỏi đó thì chúng ta sẽ không còn bị chi phối. Tức là chúng ta phải nếu biết là thế ấy thì mới không còn vướng bận. Còn nếu chúng ta không biết thế ấy, tức là chúng ta vẫn bị chi phối bởi cái đối tượng là năng và sở, tức là mình và mọi người, tức là chúng ta chưa dẹp được cái ngã đó, là chúng ta vẫn bị nó chi phối và nó hành hạ và vẫn làm nô lệ đó. Trong Gia Thoại Thiền Sư có việc mà ngày lúc mà ngày như Quy Sơn hay với Ba Trượng với ngày Quả Lâm với ngày Quy Sơn cái gì nhớ không, thì một hôm á thì có ngày Tư Mã Đầu Đà mới gặp cái ngày Quy Sơn, là nói là nên gặp ngày Bá Trượng á, là núi Quy Sơn á là sẽ có một người đến đó ở và sẽ làm chủ của 1500 vị thiền thức. Thì ngày Bá Trượng nói ta đến ở được không, thì ông Tư Mã Đầu Đà đó cái nói là cái núi là núi thịt mà ngài là người xương thì ngài không thể đến ở được. Bắt đầu mới chọn trong chúng, thì chọn trong chúng á, thì đưa lúc đầu là đưa ngài Quả Lâm đi ra, thì ngài Quả Lâm đi ra là ngài thủ tọa đi ra, thì Tư Mã Đầu Đà thấy ngài Quả Lâm đi, cái Tư Mã Đầu Đà nó không được, người này không được, bắt đầu cái đưa ngài Quý Sơn, thì ngài Quý Sơn đi ra, vừa sang vừa đi chút xíu cái ngài nói người này trụ được. Lúc đó Quả Lâm nó tức, nó thưa Hòa Thượng, không phải tức, nghĩa là ngạc nhiên là sao mình là thủ tọa, mình là sư huynh mà tại sao mình không đủ sức để tới Quý Sơn. Thì mới nói là Hòa Thượng, tại sao con kia không đi đến được. Tới đó Hòa Thượng mới hỏi bây giờ để ta thử một cách này, bây giờ coi thế nào. Thì bây giờ ngài mới để một tịnh bình, hỏi ngài Quả Lâm, không được gọi là tịnh bình thì gọi là cái gì? Thì ngài Quả Lâm nói không thể gọi là cái độc mộc, tức là cái cây mộc, cái cây mà tre đánh bản, không thể gọi là độc mộc. Tức là ông quá giải là không thể gọi tịnh bình chứ gọi là cái gì. Thì ngài Quả Lâm trả lời như vậy. Thì lúc đó kêu Quý Sơn lại, thì Quý Sơn lại vừa lại Quý Sơn không nói gì, Quý Sơn đá tịnh bình cái bóp. Thì lúc đó Bá Trượng nói thủ tọa thua người điển tọa rồi. Lúc đó Quý Sơn làm điển tọa, đá cái tịnh bình xong đó là Quy Sơn đi. Đó, quý vị thấy không? Trong khi mà chúng ta đang bị một cái vật gì mà nó có hình tướng mà chúng ta đeo bám, thì quý vị chạy cái hình tướng đó, quý vị dính mắc với hình tướng đó và quý vị bị hình tướng nó sai sử. Còn cái người đã nhận được ra rồi á, là ông lại đá tịnh bình, tức là chúng ta phải dẹp đi. Đã biết là thế ấy, không còn dính bận ở lòng anh, tức là không bị cái bẫy Hòa Thượng đưa ra nữa, ông đá tịnh bình đấy, tức là nhận được ông chủ của cái tịnh bình. Giống như mình thấy cái gương không nhận mặt liền mà biết cái gương, đây là cái có thủ thuật để chúng ta tu. Như vậy thì bài kể Hòa Thượng ra, anh đi biết cuộc đời là thế ấy, còn gì đâu vướng bận phải làm anh. Bây giờ chú vị phải làm sao biết được cuộc đời là như thế ấy, làm sao quý vị biết được cuộc đời là ấy, là quý vị sẽ chiến thắng tất cả những cái vướng mắc và chúng ta không còn bị nô lệ cho nó như vậy. Thôi vậy chiều nay như vậy cũng là một bài pháp cũng hơi ngắn, nhưng mà đại khái là nó tóm kết được câu kệ của Hòa Thượng. Thì mong rằng tất cả quý Phật tử qua một mùa Giáng sinh đó, thì cũng đã nhắc nhở quý vị Phật tử nhiều là không phải cái ngày lễ để chúng ta làm cho nó to lớn hoành tráng, nhưng mà mỗi người chúng ta phải phát sinh được một cái tâm niệm, có tâm niệm giác ngộ và tâm niệm sáng suốt, tức là mỗi ngày chúng ta không phải đợi tới 2558 năm, mà ngay tại đây và bây giờ chúng ta sản sinh một vị Phật và quý vị sẽ nhận được cái ánh trăng rạng rỡ. Và khi nhận được cái ánh trăng rạng rỡ, quý vị tìm thấy được mấu chốt thật tướng đó thì không còn gì vướng bận ở làm ăn. Ta nghĩ. Ủa cái này cái gì đây? Nghe thắc mắc hả? Con tên là Lê Ý Nhi, pháp danh Mãn Bảo Mì. Bảo Mì. Mỹ và Y vẫn mì. Hôm nay con xin cúng dường chúc thầy thiền viện thánh thiện và toàn thể đại chúng một bài hát mang tên em mừng Phật cảnh sanh. Ủa, ai nào ai hát rồi thôi. Bây giờ có một Phật tử là chúc mừng chúng ta một bài Phật cảnh sanh thôi, chúng ta lắng nghe thì như sao yêu cầu. Rồi mời em nào mà gì Mỹ mì vậy nè. Mãn bảo mì. Mãn bảo Mỹ. Rồi lên hát đi. Rồi con hát đi, con có lấy mic chưa? Rồi hát đi con.
Dạ, con tên là Lê Thi, em là mẹ Bảo Mỹ.
Rồi.
Hôm nay con có cúng dường quý thầy của Thiền viện Thánh Thiện và nhà đại chúng một bài hát có tên là Em Mừng Phật Cảnh Sanh.
Rồi. Chúng sanh nay vô biên thể ai nguyện độ nào vô tận thể nguyện đoạn pháp quay môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô